Kính thưa cộng đoàn cùng các em thiếu nhi ngày hôm nay thân mến, cứ đến lễ Giáng sinh đó, các em thiếu nhi chúng ta nghe rất nhiều bài hát, nhưng có một bài ca bất hủ, đố các em biết năm nào chúng ta cũng được nghe một bài ca bất hủ của Giáng sinh, đó là bài ca nào hả? Em nào biết? À đúng rồi, Đêm Thánh Vô Cùng. Đúng, đêm nay thật là đêm thánh. Bởi vì thưa cộng đoàn cùng các em thiếu nhi, đêm nay hầu như tất cả mọi người, không phân biệt già trẻ lớn bé, không phân biệt tín ngưỡng hay là vô thần, tất cả mọi người đều đổ ra đường, đặc biệt là tuôn đến các nhà thờ để chúng ta cùng chung một niềm vui, đó là vui Noel, để rồi chúng ta cùng rạo rực một tâm tình, đó là tâm tình Giáng sinh. Cho nên ngày hôm nay thưa cộng đoàn cùng các em thiếu nhi, chúng ta cùng nhau dừng lại ít phút để chúng ta khám phá ra những cái ý nghĩa sâu xa của cái mầu nhiệm Giáng sinh, của cái đêm thánh vô cùng, để niềm vui đêm nay được vang vọng ở trên mọi nẻo đường cuộc sống, và nhất là trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Cho nên thưa các em thiếu nhi, bởi vì mang nhiều ý nghĩa sâu xa mầu nhiệm, và vì thế cha rất mong các em thiếu nhi tập trung để chúng ta lắng nghe, học được mấy cái ý nghĩa đặc biệt trong đêm thánh vô cùng này. Ý nghĩa thứ nhất, Giáng sinh là một mầu nhiệm đến từ Thiên Chúa. Các em thiếu nhi nhớ nhé, mầu nhiệm đến từ Thiên Chúa. Thiên Chúa làm người, đó là một mầu nhiệm. Và cái mầu nhiệm Thiên Chúa làm người này, phải chăng đây là một cái khẳng định táo bạo, hay là một cái sự lừa bịp, hoặc là một cái tuyên truyền lão khuét? Phải chăng là vậy không thưa cộng đoàn? Chắc chắn là không rồi. Vì đối với mỗi người Kitô hữu chúng ta đó, Thiên Chúa làm người là một xác tín cơ bản. Kèm thứ nhì, hàng tuần đi lễ chúng ta hát, chúng ta đọc Kinh Thánh, kính chúng ta thấy vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, người đã từ trời mà xuống thế bởi phép Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Mầu nhiệm Thiên Chúa làm người. Tuy nhiên thưa cộng đoàn, với những người không cùng chia sẻ niềm tin với chúng ta đó, thì quả thực cái mầu nhiệm Thiên Chúa làm người quả là một sự ta gọi là thách đố, nếu không nói là xa lạ và ảo tưởng thưa anh chị em. Điều này chúng ta cũng dễ cảm thông với con người thôi, bởi vì cách đây hơn 2000 năm về trước đó, cho dù đã được các ngôn sứ tin báo, ấy thế mà dân Do Thái vẫn không thể chấp nhận được một đấng cứu thế sinh ra trong một cái hang lửa máng cỏ, rồi không thể chấp nhận được một đấng Emmanuel, con của gia đình bác thợ mộc Giuse và Maria ở một cái làng quê Nazareth được. Và vì với một cái tâm thức chung của họ lúc bấy giờ, và thưa anh chị em, cũng là cái tâm thức của nhiều người trong nhân loại chúng ta hôm nay, thì Thiên Chúa là một ông trời. Các em thưa nhớ nhé, Thiên Chúa của chúng ta là ông trời toàn năng trên các tầng mây, và là một cái thượng đế uy nghi lẫm liệt trên cõi vĩnh hằng. Cho nên nếu Ngài có hạ cố làm người, thì cũng phải làm người trong cung cách của một vị đế vương oai hùng lẫm liệt, nơi gọi là gác tía lầu son, nơi cung điện đình tráng lệ. Chứ làm gì mà có cái chuyện một ông trời sinh ra trong cái thân phận của một em bé, khóc oa oa vẫn đã nằm trong máng chiên, bao quanh chỉ có mấy chú mục đồng nghèo hèn vậy mà thôi. Không thể tưởng tượng được, cho nên là một mầu nhiệm, thưa anh chị em. Cái điểm thứ hai chúng ta muốn chia sẻ trong đêm thánh vô cùng hôm nay, đó là Giáng sinh. Vì yêu mến cho nên Thiên Chúa đã chia sẻ phận người của chúng ta. Vì yêu, Thiên Chúa đã chia sẻ thân phận làm người của chúng ta. Nhưng các em thiếu nhi này, có một câu hỏi muốn đặt ra cho chúng ta ở đây: làm sao mà Thiên Chúa lại phải làm người, và làm người trong một cái thân phận nghèo nàn, tăm tối, thấp hèn như vậy? Đó là một câu hỏi. Để dễ hiểu cái chân lý này đấy, thì chúng ta có thể mượn một cái câu ca dao Việt Nam của chúng ta: yêu nhau trăm sự chẳng nề, một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng. Các em thiếu nhi thuộc nhiều: yêu nhau trăm sự chẳng nề, một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng. Đúng như thế, một trăm chỗ lệch giữa chúng ta, giữa con người với Thiên Chúa, không phải chỉ là một trăm chỗ lệch, nhưng là cách xa muôn ngàn trùng. Bởi vì các em thiếu nhi biết, Thiên Chúa của chúng ta là đấng toàn năng, toàn thiện, toàn mỹ, còn con người của chúng ta chỉ là thân phận tạo vật do bàn tay của Ngài tác tạo nên mà thôi. Và vì thế cái sự cách biệt đó càng lớn, càng cách xa vời vợi khi mà con người chúng ta phản bội. Chúng ta, các em thiếu nhi vừa coi diễn nguyện, chúng ta thấy con người Adam, Eva phản bội, chối từ Ngài. Mà lời Chúa trong sách Sáng Thế đã nói với chúng ta qua cái câu chuyện bi kịch ăn trái cấm nơi vườn địa đàng. Tuy nhiên, Thiên Chúa cao sang quyền năng đó lại là một Thiên Chúa nhân từ, lại là một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, và bình tình yêu thương bao la đó mà Thiên Chúa đã không đành bỏ mặc con người của chúng ta trong cái khoảng cách xa vời vậy đó, mà Thiên Chúa đã làm người để cho con người được ơn cứu rỗi. Hay như các em thiếu nhi chúng ta thường nghe một câu nói của một thánh giáo phụ, ông ta đã dám nói mạnh như thế này: Thiên Chúa làm người để con người được làm Chúa. Đó là một mầu nhiệm, thưa cộng đoàn. Cái suy nghĩ thứ ba trong đêm thánh chúng ta cùng chia sẻ với nhau, đó là Giáng sinh, Thiên Chúa dẫn lối đưa đường. Giáng sinh, một Thiên Chúa dẫn lối đưa đường. Vâng thưa cộng đoàn, cái khẳng định trên có ích gì? Những cái khẳng định chúng ta vừa nói có ích gì cho xã hội chúng ta hôm nay, hay là cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay? Vâng thưa cộng đoàn cùng các em thiếu nhi, đã hơn 2000 năm qua rồi, Thiên Chúa đã làm người. Chúa Giêsu Ngài đã xuống thế làm người, đã cứu chuộc chúng ta bằng chính cái chết và sự sống lại của người. Thế mà chúng ta thấy thế giới vẫn còn nguyên đó, với những chiến tranh, với những đầu rơi máu chảy, rồi với những chết chóc hận thù, rồi với những bệnh tật khổ đau. Thiên Chúa đã làm người, đã chịu chết cho chúng ta, tại sao con người chúng ta vẫn còn những đau khổ, vẫn còn những bất hạnh như vậy? Đó là một câu hỏi. Thế thì để hiểu như thế, chúng ta phải trở về với chính những lời chân lý đã được công bố. Sứ ngôn Isaiah đã vang vọng những lời cho chúng ta nghe hôm nay: đoàn người bước đi trong tăm tối đã nhìn thấy ánh sáng, ánh sáng bừng lên trong những miền đất âm u của sự chết. Vì một hài nhi đã sinh ra cho chúng ta, một người con đã ban tặng cho chúng ta. Cho nên thưa cộng đoàn, với những lời tiên báo đó, thì quả thật loài người của chúng ta đã có hay không một đấng cứu thế như lòng họ mong ước? Câu hỏi đặt ra cho chúng ta như thế: một hài nhi đã sinh ra, một đấng cứu thế đã sinh ra, thì thử hỏi thế giới đã đạt được như lòng họ mong ước hay chưa? Chúng ta cần trả lời ngay thưa anh chị em, không, mà trái lại nhiều khi còn ngược hoàn toàn. Thay vì một hoàng tử sinh ra trong gác tía lầu son, thì đấng cứu thế của chúng ta lại là một em bé sinh ra trong hang lừa máng cỏ. Rồi gì nữa thưa anh chị em? Thay vì một vị vua công bố triều đình oai nghi, đề cương kinh tế, chính trị, rồi xã hội, thì trái lại, đấng cứu thế của chúng ta rao giảng một tin mừng tám mối phúc thật chỉ thích hợp cho những kẻ khó nghèo, bất hạnh mà thôi. Rồi gì nữa thưa anh chị em? Thay vì chinh phạt với vó ngựa, gươm đao để mở rộng bờ cõi, hay là sát hại muôn dân, thì đấng cứu thế lại chấp nhận một bản án bất công và chịu chết ở trên thập giá, một cái chết dành riêng cho hàng nô lệ mà thôi. Thế đấy thưa anh chị em, qua những cái mầu nhiệm, qua những điều mà chúng ta suy nghĩ vừa rồi, để chúng ta có thể đi đến một kết luận như thế này. Quả thật thưa cộng đoàn cùng các em thiếu nhi thân mến, sự xuất hiện và cuộc đời của Chúa Giêsu, đấng cứu thế của chúng ta, mãi mãi vẫn là một thách đố cho niềm tin, để cho chúng ta biết rằng đây là một huyền nhiệm để chúng ta đi tìm. Và nếu ngày hôm nay chúng ta đến đây, anh chị em chúng ta đến nhà thờ này, chúng ta cử hành mầu nhiệm Giáng sinh, chúng ta tìm kiếm một ông Giê-xu chỉ với mục đích là được no cơm ấm áo, tìm ông Giê-xu chỉ với một ước nguyện là được tiền tài danh vọng và những bảo đảm vật chất, thì có lẽ thưa anh chị em, chúng ta sẽ ra về trong thất vọng mà thôi. Bởi vì tin mừng Giáng sinh, con đường nhân sinh của Kitô giáo chúng ta, không đề nghị cho chúng ta những cái giải pháp trần tục đó, hay là đưa cho chúng ta những cái hứa hẹn vật chất chóng qua đó. Chúa Giêsu hôm qua, hôm nay, mãi mãi vẫn là một đấng cứu độ cho chúng ta. Cũng vì lẽ đó thưa anh chị em, hiến chương nước trời, tám mối phúc thật được Ngài vạch ra như cái nẻo đường dẫn tới cõi phúc chân thật, lại là những cái giá trị xem ra thật là ngược đời, nhưng cũng thật là anh hùng và đòi hỏi. Tinh thần khiêm hạ khó nghèo, hiền lành và nhân ái, một sự đòi hỏi hy sinh để chia sẻ và cho đi, một sự đòi hỏi yêu thương để xây dựng hòa bình, một sự đòi hỏi không ngừng biết khoan dung và tha thứ. Thế đấy thưa anh chị em, chính cuộc đời 33 năm ở trần thế của Giê-xu đó, chúng ta thấy gì? Cho dù Ngài không để lại một công trình kiến trúc vĩ đại nào, 33 năm ở dưới thế, Đức Giê-xu không có một cái tác phẩm văn chương kiệt tác nào, rồi không có một cái bằng sáng chế khoa học diệu kỳ nào. Nhưng thưa anh chị em, suốt hơn 20 thế kỷ qua, Giê-xu vẫn là cột trụ của nhân loại của chúng ta, vẫn là niềm hy vọng của muôn thế hệ của chúng ta. Cho nên từ máng cỏ Bethlehem cho đến đỉnh đồi núi Sọ, cuộc đời của Giê-xu duy nhất chỉ có một cái định nghĩa đúng đắn, đó là tình yêu. Yêu là cho đi, và cho đi đến cùng. Thiên Chúa, Đức Giê-xu của chúng ta chấp nhận làm hạt lúa gieo vào trần gian mục nát, để cho con người chúng ta được ngẩng cao đầu lên, đứng lên để tìm được hạnh phúc vĩnh hằng. Cho nên thưa cộng đoàn, đó cũng chính là ý nghĩa cuối cùng của mầu nhiệm được chúng ta cử hành hôm nay. Mầu nhiệm Thiên Chúa làm người, mầu nhiệm Thiên Chúa ở cùng chúng ta.